Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6, 30 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha: không thể giải quyết nghèo đói nếu không quan tâm đến môi trường.
Vatican: nhân hội nghị về hệ thống lương thực diễn ra tại Roma trong những ngày vừa qua, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng với Ủy ban Vatican về COVID-19 cho phổ biến một video tập hợp những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đến cộng đồng quốc tế để xóa bỏ nguyên nhân của nạn đói và bảo vệ nhân phẩm và hành tinh.
Nội dung của video bao gồm các đoạn trích lấy từ các bài phát biểu của Đức Thánh Cha, nhưng điều nổi bật trong đoạn video là sự linh hoạt làm cho người xem có cảm tưởng như là một bài diễn văn duy nhất, thể hiện sự nhất quán của Đức Thánh Cha trong việc giải quyết các nút thắt của một vấn đề phức tạp, như vấn đề về thay đổi hệ thống lương thực. Vào tháng 11 năm 2014, tại trụ sở của Tổ chức Lương Nông Thế giới, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng quyền có lương thực sẽ chỉ được đảm bảo nếu chúng ta quan tâm đến đối tượng thực sự của nó, đó là những người phải chịu hậu quả của nạn đói và suy dinh dưỡng. Vào năm 2017, một lần nữa cũng tại trụ sở của Tổ chức Lương Nông Thế giới, Ngài đề xuất thay đổi lối sống, thay đổi cách sử dụng tài nguyên, tiêu chí sản xuất và cả trong việc tiêu dùng. Vì thế, đối với Đức Thánh Cha, chỉ sản xuất lương thực thôi thì chưa đủ, nhưng điều cũng quan trọng là phải đảm bảo hệ thống lương thực bền vững và cung cấp chế độ ăn uống lành mạnh cho tất cả mọi người. Và trong buổi thuyết khuyên chung thứ Tư ngày 27 tháng 3 năm 2019, Đức Thánh Cha khẳng định, chết đói là một trong những cách tồi tệ nhất của việc bị tước bỏ nhân phẩm. Ngài đặt câu hỏi: ngày nay, còn bao nhiêu người cha, người mẹ đi ngủ với nỗi lo lắng về bánh ăn ngày mai cho con cái? Trong video, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng nghèo đói trên thế giới là vấn đề của tất cả mọi người và cuộc chiến chống nghèo đói sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu thực sự nếu trong cuộc chiến này không bao gồm việc bảo vệ môi trường. Ngài còn nhấn mạnh thêm, đặc biệt, cuộc chiến này sẽ không kết thúc nếu gia đình nhân loại còn có những người con riêng, những người có quá nhiều thức ăn, nhưng bên cạnh đó lại có rất nhiều người không có gì để ăn. Đoạn video kết thúc bằng những lời kêu gọi, trong đó Đức Thánh Cha nhắc lại rằng những người anh em nghèo nhất của chúng ta và đất mẹ than thở về những thiệt hại và bất công mà chúng ta đã gây ra và đòi hỏi chúng ta một lối sống khác. Họ yêu cầu chúng ta hoán cải, thay đổi con đường, chăm sóc cho cả trái đất, cho thiên nhiên. Tiếp đến là lời nguyện như một cách mở rộng của kinh Lạy Cha. Lạy Cha, xin ban cho chúng con và cho tất cả ngày hôm nay có lương thực cần thiết. Và lương thực cũng là nước uống, thuốc men, nhà cửa, công việc, cầu xin những gì cần thiết để sống. Cuối cùng là khẩu hiệu của chiến dịch do Caritas phát động vào năm 2013, được trích từ bài giáo lý của Đức Thánh Cha vào tháng 12 năm 2013. Chỉ một gia đình nhân loại, thức ăn cho tất cả.
Vatican công bố hình ảnh chính thức về Đại hội Gia đình Thế giới năm 2022.
Vatican, ngày 28 tháng 7, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống và Giáo phận Roma đã công bố hình ảnh chính thức về Đại hội Gia đình Thế giới sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 22 đến 26 tháng 6 năm 2022.
Hình ảnh được vẽ bởi cha Marco Ivan Rupnik, tu sĩ dòng tên người Slovenia, có tựa đề "Mầu nhiệm này thật lớn lao", diễn tại tiệc cưới Cana, phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu trong Tin mừng Thánh Gioan. Cha đã vẽ bức tranh này bằng cách sử dụng sơn vinin trên thạch cao gắn trên hình vuông bằng gỗ và các cạnh khoảng 75 cm. Tiệc cưới được mô tả ở phần nền của bức tranh với cô dâu và chú rể đứng sau một tấm màn che ở bên trái và Chúa Giêsu và mẹ Maria ở bên phải. Trước mặt họ là một người hầu rót rượu. Trong một video giải thích ý nghĩa của bức tranh mới, cha Rupnik nói: đối với các Kitô hữu chúng ta, gia đình là biểu hiện của một bí tích hôn nhân, và điều này thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của nó, bởi vì một bí tích luôn bao hàm sự biến đổi. Cha nói tiếp: chính trong cuộc sống tự nhiên, Chúa Thánh Thần mang đến sự biến đổi cuộc sống, và người làm như vậy bằng cách biến đổi cuộc sống tự nhiên, không phải bằng cách phủ nhận nó, nhưng bằng cách đón nhận và biến đổi nó, bởi vì tính nguyên thủy không còn thuộc về tự nhiên mà thuộc về mối quan hệ. Cha chia sẻ thêm, vì vậy, để tạo nên hình ảnh này, nhân cuộc quy tụ đông đảo các gia đình này, tôi đã nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu. Điều tôi cảm thấy quan trọng chính là thể hiện sự mới lạ của gia đình theo giáo hội, theo bí tích rửa tội, theo sự sống trong Chúa Kitô, theo con người mới. Thông cáo báo chí của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống giải thích rằng, trong bức tranh, Thánh Phaolô kéo tấm màn che cô dâu và chú rể và lên tiếng cảm thán về đám cưới. Đây là mầu nhiệm lớn lao, tôi muốn nói về Chúa Kitô và Hội Thánh.
Giám mục Trung Quốc thứ 5 được bổ nhiệm theo thỏa thuận tạm thời giữa Vatican và Trung Quốc.
Vatican, vào sáng ngày 28 tháng 7, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bình Lương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, Đức cha Giuse Ma An Lâm, giám mục giáo phận Cô Minh, tỉnh Vân Nam, đã chủ sự thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Anton Lý Huy, tân giám mục phó của giáo phận Bình Lương.
Tham dự thánh lễ tấn phong giám mục còn có các giám mục của các giáo phận Bình Lương, Thừa Đức, Lan Châu, với sự hiện diện của hơn 30 linh mục và 20 nữ tu, cũng như các đại diện của hội yêu nước và tín hữu của giáo phận. Đây là giám mục thứ 5 của Trung Quốc được tòa thánh bổ nhiệm kể từ khi thỏa thuận tạm thời giữa Vatican và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục Trung Quốc được ký kết vào năm 2018, và là giám mục thứ 3 sau khi thỏa thuận được gia hạn vào tháng 10 năm ngoái. Tần giám mục sinh năm 1972 tại huyện My thuộc tỉnh Thiểm Tây và gia nhập chủng viện giáo phận Bình Lương năm 1990. Ngài tốt nghiệp Học viện Công giáo Thần học và Triết học của Trung Quốc vào năm 1996 và được thụ phong linh mục trong cùng năm nay. Theo ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Lý Huy làm giám mục phó giáo phận Bình Lương vào ngày 11 tháng 1 năm nay.
Giám mục tân cử Hồng Kông mong muốn mang lại sự hiệp nhất.
Hồng Kông, cha Stefano Chu Thủ Nhân dòng tên, giám mục tân cử của Hồng Kông, mong muốn mang lại sự hiệp nhất cho cộng đoàn giáo hội khi đảm nhận trách vụ dẫn dắt giáo phận Hồng Kông vào cuối năm nay.
Nhận định về hiện trạng giáo hội Hồng Kông, giáo sư Joseph Chen, cựu giảng viên về khoa học chính trị cho biết, các tổ chức công giáo là nguyên nhân chính của một số chia rẽ hiện nay trong giáo hội. Thực tế, Hồng Kông là một thành phố tập trung nhiều cơ sở công giáo, từ bệnh viện đến trường học và đại học. Đặc biệt, các trường đại học đã định hình một số hoạt động dân chủ, hình thành niềm tin vững chắc vào công lý và tự do. Nhưng mong muốn duy trì các cơ sở này cũng làm cho một số người công giáo khác giữ im lặng. Hiện nay, các tổ chức dịch vụ này chủ yếu được chính phủ tài trợ. Vì vậy, trong việc duy trì các hoạt động, giáo hội công giáo phải phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Điều này dẫn đến việc đôi khi các tổ chức công giáo phải có mối quan hệ hợp tác với chính phủ. Tuy nhiên, ngoài một số hợp tác, có những người công giáo khác không muốn lệ thuộc vào chính phủ. Cụ thể vào năm 2004, giáo phận Hồng Kông đã khởi kiện chính phủ sau một sửa đổi được thông qua. Theo đó, chính phủ muốn giành quyền kiểm soát các trường công giáo. Vào năm 2019, trong hơn 1 triệu người tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, có nhiều người công giáo. Điều này cũng được lặp lại trong năm 2020 khi chính quyền ban hành luật an ninh quốc gia. Với tình trạng này, các vị lãnh đạo giáo hội ở Hồng Kông hiện đang phải đối diện với những chia rẽ trong các cộng đoàn, đồng thời nhận ra rằng hiện nay tinh thần liên đới còn cần thiết hơn trong thời điểm khó khăn. Cha Chu, giám mục tân cử của Hồng Kông, người đã được giáo dục, sau đó tham gia giảng dạy và lãnh đạo hành chính trong nhiều năm tại các trường công giáo trong và ngoài Hồng Kông, hiểu rõ thực trạng này. Trong một cuộc họp báo sau khi nhận được tin bổ nhiệm, giám mục tân cử nói, Ngài đã nhận thức được những căng thẳng và chia rẽ này ở Hồng Kông. Theo Ngài, lắng nghe và đồng cảm là rất quan trọng để hàn gắn sự chia rẽ. Đồng thời Ngài nói thêm rằng, hiệp nhất không phải là đồng nhất. Ngài bày tỏ, thực sự tôi không có kế hoạch lớn về sự hiệp nhất, nhưng tôi tin có Chúa và Chúa muốn chúng ta hiệp nhất.
UNESCO phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ biến đền thờ Hagia Sophia và Kora thành đền thờ Hồi giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia của tổ chức UNESCO vô cùng lấy làm tiếc về việc thiếu đối thoại và thông tin về sự thay đổi hiện trạng của hai tòa nhà, đền thờ Hagia Sophia và Kora ở Istanbul, thành đền thờ Hồi giáo và sẵn sàng rút tên hai cơ sở này khỏi danh sách di sản văn hóa thế giới.
UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo về những thay đổi đối với hai đền thờ Kitô giáo lịch sử, hiện đã bị chuyển đổi thành đền thờ Hồi giáo, sau khi hai nơi này từ lâu đã trở thành viện bảo tàng mở cửa cho tất cả mọi người. Trong cuộc họp thường niên diễn ra tại Phúc Châu, Trung Quốc, từ ngày 16 đến 31 tháng 7, các chuyên gia đã yêu cầu một báo cáo cập nhật về tình trạng bảo tồn của đền thờ Hagia Sophia và cho biết thời hạn cuối để cung cấp một báo cáo toàn diện về hai tòa nhà trên là ngày 1 tháng 2 năm 2022. UNESCO hy vọng rằng trong tương lai, tổ chức có thể có sự thông tin tốt hơn với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và về các dự án liên quan đến hai tòa nhà nói trên. Qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tanju Bingit, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định các công trình đang thực hiện không có tác động tiêu cực theo tiêu chuẩn của UNESCO. Ngược lại, họ có ý định bảo vệ tính xác thực và tính toàn vẹn của các cấu trúc. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Hagia Sophia và Kore là tài sản của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và được bảo tồn tỉ mỉ về giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần, và việc sử dụng chúng là quyền tuyệt đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Các đền thờ Kitô giáo lịch sử Hagia Sophia và Kore bị chuyển thành viện bảo tàng vào đầu những năm 1900 dưới thời Atatürk và năm ngoái đã bị chuyển đổi thành đền thờ Hồi giáo. Đây là một phần của chính sách chủ nghĩa dân tộc và Hồi giáo được Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thông qua, được cho là nhằm che giấu cuộc khủng hoảng kinh tế và để duy trì quyền lực. Sau khi các đền thờ này được chuyển thành đền thờ Hồi giáo, các nhà chức trách Hồi giáo đã dùng một tấm màn trắng để che các hình ảnh Chúa Giêsu, các bức bích họa và các biểu tượng, những điều minh chứng nguồn gốc Kitô giáo của đền thờ.
Giáo hội Peru kêu gọi bảo vệ nền dân chủ.
Lima, nhân kỷ niệm 200 năm quốc gia được độc lập, từ ngày 28 đến 30 tháng 7, Hội đồng Giám mục Peru kêu gọi người dân cương quyết bảo vệ các thể chế dân chủ và hoạt động vì sự hòa giải và tình bạn xã hội.
Trong một sứ điệp video phổ biến trước ngày kỷ niệm độc lập, Đức Tổng Giám mục Miguel Caprecos Vidate của Tổng Giám phận Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru nói, chúng ta hãy kiên quyết bảo vệ các thể chế dân chủ của đất nước Peru thân yêu của chúng ta để xây dựng hòa bình và sự phát triển con người toàn diện, từ chối mọi hình thức bạo lực bởi vì chúng ta không được lặp lại quá khứ để làm cho quê hương phải đổ máu, cho tới nay vết thương vẫn chưa lành. Đức Tổng Giám mục nhắc lại rằng, các tín hữu không được miễn trừ các hoạt động dấn thân vì sự hòa giải và tình bạn xã hội. Mọi người phải cùng nhau làm việc vì tình huynh đệ và liên đới. Dịp kỷ niệm 200 năm quốc gia được độc lập là cơ hội mọi người cùng nhau xây dựng, không phá hủy, để như Đức Thánh Cha nói, không ai bị bỏ lại đằng sau. Đại diện Hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Miguel Caprecos Vidate nói, các giám mục Peru cũng tái khẳng định dấn thân tìm kiếm sự hiệp nhất qua một cuộc đối thoại chân thành, tạo ra những nhịp cầu hiệp thông và liên đới, nhằm vượt qua những khác biệt và phân cực, như đã luôn hiện diện và chủ động trong việc khai sinh nước Cộng hòa. Giáo hội Peru tiếp tục làm việc với sự lắng nghe tích cực cho mọi thành phần xã hội, tôn trọng phẩm giá và quyền của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Sứ điệp của Hội đồng Giám mục kết thúc với lời mời gọi mọi người quan tâm đến công trình sáng tạo, sự đa dạng sinh học và sự phong phú về ngôn ngữ của các dân tộc bản địa, và cuối cùng luôn nghĩ đến các thế hệ tương lai.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Trên đường loan báo tin mừng có nhiều điểm dừng nhưng không có điểm kết thúc.
Khi những bước đi đầu tiên tới Bù Tơ rồi Bù Caro, một người trong nhóm bốn bạn đường chúng tôi nghe biết có bà con ở Bù Rơ Bút nhưng không biết nằm ở hướng nào. Vì vào giai đoạn này, các làng của bà con vẫn nằm ẩn khuất và rải rác giữa rừng men theo những con suối nước. Cho tới một ngày, một ông tên Trang, người mà cả nhóm chờ đợi không hẹn mà lại gặp. Theo như đã hẹn trước, sáng thứ năm, ông Trang ở Bù Rơ Bút biết chúng tôi sẽ tới đây, đã tìm tới rất sớm. Thực tế, ông cũng đang gặp chuyện chẳng lành. Chuyện mới đây khi ông đốt rẫy đã làm cháy lan cả một gốc rừng. Và chẳng hiểu sao mẹ và vợ ông hoàn toàn vô can, vậy mà hai bà lại lăn ra và sốt ly bì, đã 7 ngày hai người chẳng ăn uống gì cả. Thầy cúng nói rằng đốt rẫy mà làm cháy rừng như thế là bà rừng tức giận và phải cúng ngay một con trâu. Nếu không thì cả mẹ với vợ sẽ bị bà rừng vật chết. Trong khi chưa kiếm ra trâu thì cúng hai con heo với mấy con gà đã. Và ông lo lắm. Vì vậy mà khi nghe biết nhóm ba anh em chúng tôi có hẹn tới bầu Caro, ông đã lặn lội đến từ rất sớm. Gặp chúng tôi, ông vui mừng và hối thúc muốn chúng tôi phải tới ngay cho kịp trước khi bà rừng vật chết mẹ và vợ. Thôi thì chiều lòng ông đành hẹn lại với bà con bầu Caro vào tuần sau. Tới Bù Rơ Bút và nhà ông Trang, gặp thêm anh Luân đã đợi sẵn vì có ông bố đang bị sốt nặng. Chúng tôi chắp tay cầu nguyện, và thật lạ lùng, chỉ sau 2 giờ đồng hồ, bà mẹ là muốn ăn, và thế là khỏe luôn. Bố của anh Luân cũng vậy. Phải nói Thiên Chúa quá yêu con người đã thực hiện những điềm thiêng dấu lạ ngay giữa trốn rừng hoang. Và suy cho cùng, Thiên Chúa luôn có cách của người để có thể trao ban ân huệ mọi nơi mọi chốn, tùy người và từng hoàn cảnh. Đặc biệt với những người đói khổ, những người đã bị cảnh sống dồn vào bước đường cùng, bơ vơ và lạc lõng, không biết nhờ cậy ai. Trong cảnh cứ nghe nói đến thần thánh là chỉ toàn những lời dọa nạt, thì cuộc gặp gỡ hôm nay là khởi đầu của ân huệ bước vào đời sống mới trong tin yêu và hy vọng. Tin rằng có đấng giải thoát mà bà con chỉ biết lờ mờ. Nay thì với sự có mặt của anh em chúng tôi, những người được sai đến để loan báo tin mừng của Thiên Chúa, bà con đã được chỉ cho biết Thiên Chúa mới là Chúa tể muôn loài, đấng thể hiện quyền năng bằng tình yêu tha thứ, là đấng chữa lành và đầy lòng xót thương, chứ không phải tối ngày chấp nhất và bắt lỗi con dân của mình cứu ba rừng như các thầy cúng vẫn thường rêu rao. Người đến, đến trong đấng đầy tràn ân nghĩa và sự thật, trao phó tất cả trong Thiên Chúa và trong lời ân sủng đầy quyền năng. Người đón tiếp trong tư thế chờ đợi và hết lòng tin tưởng. Thế là đất bỗng đổi thay dưới chân con người, một miền đất mới lạ, làm cho người với người gặp nhau, gọi nhau bằng tiếng gọi của con cái Thiên Chúa. Hôm ấy ông Trang và cả nhà tin theo, cùng với cả nhà anh Luân nữa. Thêm một buổi chiều và một buổi sáng để anh em chúng tôi đi thăm tất cả các gia đình của Bù Rờ Bút để lời Thiên Chúa lan tràn, và đã có thêm 6 gia đình tin theo. Sáng sớm ngày thứ 3, anh em chúng tôi tìm đến những ngôi nhà nằm xa nhất, và hôm ấy lại có thêm 2 nhà tin theo. Thế là sau 3 ngày ròng rã với những bước đi không ngơi nghỉ, lặn lội từ nhà này tới nhà kia, những mái nhà nằm cách xa nhau, gần, xa gần tùy theo khoảng cách giữa nương rẫy của từng nhà, rồi phải tránh những cảnh rừng thiêng. Tuy vậy, ba anh em chúng tôi chẳng ai cảm thấy mệt nhọc mà chỉ nghe lòng mình reo vui, vì ngay những luống cày vỡ đất đã đem lại hoa trái cho Thiên Chúa. Biết rằng thêm một làng là thêm một điểm dừng, cũng có nghĩa là thêm những bước đi miệt mài trong những ngày tới, phải chăm sóc cho tới ngày lúa trổ đồng đồng và đơm bông. Đi tiếp tới Bù Ló, lần này thì nhóm chúng tôi có thêm 2 chàng trai trẻ làm thành nhóm 5 người. Tình cờ gặp ông Hon và ông Tích thuộc Bùn Bờ Ló ở nhà ông Lôi, lại cũng chuyện đốt rẫy làm rừng. Nhưng chuyện không chỉ đơn giản là những lời đe dọa của thầy cúng, vì chẳng hiểu sao mặt mẹ ông Hon lại sưng lên như bị phóng dạng. Mặt mũi kiểu này mà gặp thầy cúng thế nào chả mất thêm con trâu. May cho ông Hon, trên đường đi kiếm thầy hỏi chữa bệnh cho mẹ, đã gặp được anh em chúng tôi, những người bạn trên đường. Và như trong sách Công Vụ Tông Đồ, vàng bạc chúng tôi không có, cũng không ham sang giàu, nhưng cái chúng tôi có xin trao mọi người đây, nhân danh Đức Giêsu Kitô, còn Thiên Chúa làm người và đang ở giữa chúng ta. Ngoài người ra, không ai đem lại ơn cứu độ. Vì dưới gầm trời này, không một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Theo chân ông Hon và ông Tích về làng, chúng tôi xin bà con hợp ý cầu nguyện cùng Thiên Chúa là cha và là chủ mọi nhà, chủ mọi cuộc sống, luôn lắng tai nghe. Nhờ vậy, ai cũng có thể cất tiếng nguyện cầu. Thiên Chúa cũng làm chủ núi rừng và sông suối, chính người đã tạo dựng nên tất cả để nuôi sống và chăm sóc bà con. Chẳng có bà rừng, cũng chẳng có thần nào khác nơi sông suối, mà chỉ có một Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, để bà con dù có đi tới đâu và làm gì, cũng vẫn luôn dưới con mắt và trong vòng tay yêu thương của người. Bà con vui mừng vì biết rằng, từ nay không còn sợ hãi bà rừng hay tà ma là những thứ vẫn hằng ám ảnh bấy lâu, cũng không còn phải cúng heo gà hay trâu bò nữa. Biết rằng Thiên Chúa luôn có ở ngay bên để yêu thương phù trợ, nâng niu mọi người bằng ân phúc của trời. Thế là bà con có thể phát thêm rừng, mở rộng thêm rẫy để nhà nhà vui sống vui vẻ với lòng biết ơn thẳm sâu. Hôm ấy gia đình ông Hon, em ông Hon và cả gia đình ông Tích đã tin theo. Một tuần sau trở lại, thêm 5 gia đình nữa cũng xin tin theo. Cho tới năm 2007, cả 2 làng Bù Rờ Bút và Bù Ló đều chuyển ra nhà ở gần đường. Mỗi làng có thể dựng nhà nguyện để bà con tập trung sinh hoạt và cầu nguyện. Burrbut, từ ven suối cho tới khi chuyển ra ven đường 14, là nay đã 26 hộ. Bù đó khi chuyển ra đường là 10 hộ, nay là 21 hộ. Bước đầu, cha xứ thỉnh thoảng vào dâng lễ, và có các nữ tu Mến Thánh Giá Tân Việt hàng tuần vào hướng dẫn các hội đoàn và các sinh hoạt chung. Thế là từ những nẻo đường của những người bạn đường, có Thiên Chúa dẫn dắt và hòa chung bước chân, cũng chính người lên tiếng gọi từ sâu thẳm lòng người, chính người quy tụ những người con của núi rừng, ôm ấp từng người, cho đàn chiên mỗi ngày thêm đông và không bỏ mất một con chiên nào. Người được sai đến, đi rồi đến, chỉ có những khoảnh khắc gặp gỡ, còn Thiên Chúa thì chẳng khi rời. Lạ lùng quá, tình Chúa xót thương, để theo dòng thời gian, bà con từng bước nắm tay nhau tìm về dòng suối thanh tẩy. Ở đó, những tấm thân lắm bụi mang khuôn mặt con cái Thiên Chúa, sáng ngời trong tình Chúa nhiệm màu. Đa Minh Trần Văn Tân.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Hai năm COVID, biết bao người lầm than khổ cực. Nhưng dòng lịch sử cứu độ đã dạy chúng ta rằng, chính trong buổi lầm than khổ cực, con người mới thấy mình cần Thiên Chúa nhất. Đọc lại dòng lịch sử đời mình, con người mới khám phá ra rằng, những thời khắc lầm than khổ cực là những lúc Thiên Chúa gần với con người nhất. Bởi thế, đã có nhiều người đã đón nhận biến cố COVID như dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa, như một cơ hội thuận tiện để tái xác tín sự hiện diện của Thiên Chúa cùng với hồng ân của người trong lịch sử cuộc đời họ. Thiên Chúa đến nhà con người trong dung mạo của những con người có lòng yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ. Những con người biết khóc, biết cười, biết đi, biết đến, biết đau đớn ngậm ngùi và cũng biết mừng rỡ hân hoan với những người được chữa lành, những người được ơn sống lại từ cõi chết. Đúng là hôm nay Chúa Thánh Thần đang tái hiện toàn cảnh Chúa Giê-xu về lại quê hương Nazareth và mọi người đang thán phục vì lời tỏ tình của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu. Hôm nay đã ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah đã loan báo: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Chúa Thánh Thần đã sức dầu, biến những trái tim tưởng đã vô cảm và hóa đá, thành con tim biết rung động, biết chạnh lòng, biết mở lòng để đi ra và ra đi, và đi đến bất cứ nơi nào có nỗi đau, có tiếng khóc, có lời cầu xin cứu chữa cuộc đời. Không ai được phép vô cảm với ai nữa, bởi Thánh Thần đã giúp họ nhận ra mối tương quan ruột thịt không chỉ trong gia đình chung huyết thống, mà còn là trong một gia đình lớn hơn, đó là làng xã, huyện tỉnh, nhất là đại gia đình mang tên Việt Nam rất yêu dấu. Bấy giờ, dẫu có Huế, Sài Gòn hay Hà Nội, hay bất kỳ một hang cùng ngõ hẻm bé nhỏ ở góc trời nào, ở tỉnh lẻ nào đi nữa, hay dẫu có lương hay giáo, giàu hay nghèo, quan hay dân đi nữa, thì lời dạy máu chảy ruột mềm của cha ông cũng thấu đến tận trái tim đau, cũng thôi thúc mỗi người phải cử hành một hiến lễ tình yêu cho dẫu là rất mọn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Chúa Thánh Thần đang sức dầu lên những đôi tay, để những đôi tay phàm tục được phép nối dài bàn tay nhân từ luôn thi ân của Thiên Chúa. Bàn tay mở ra để cả quả tim mình trên ấy. Bàn tay mở ra để cả lòng xót thương của mình trên ấy. Bàn tay cứng cỏi mạnh mẽ của những chiến sĩ lại bỗng dưng trở thành dịu dàng, nhẹ nhàng, đón những bệnh nhân lên xe cho kịp giờ cứu chữa. Bàn tay tưởng chừng xa lạ lắm, bỗng trở thành quá thân thương khi sờ lên trán, vuốt lên ngực, nắm lấy đôi bàn tay bệnh nhân như truyền sinh khí Talitha Cum ngày xưa ấy. Bàn tay nào cũng đang có việc phải làm vì yêu người, trong lúc tất cả mọi người đang cần tình yêu, niềm an ủi và niềm hy vọng nhất. Con tim nối kết triệu triệu con tim, khối óc gắn kết triệu triệu khối óc, bàn tay nắm lấy triệu triệu bàn tay, không kể lương giáo, giàu nghèo, xấu đẹp, không kể quan quân hay bần cùng thiên hạ. Tất cả đang được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để loan báo tin mừng tình thương và hồng ân cứu độ. Tạ ơn Chúa Thánh Thần, đúng là hôm nay đã ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah loan báo. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa cho những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Nhận ra điều lớn lao trong cái bé nhỏ tầm thường luôn là một thách đố đối với chúng ta, bởi lòng kiêu căng giả dối đã làm cho chúng ta mù lòa. Chỉ khi nào chữa lành được căn bệnh kiêu căng trầm kha kia, để được lòng khiêm nhượng sâu thẳm, thì chúng ta mới có thể phục hồi đôi mắt, tâm trí mà nhìn lên được chân lý cao cả trong cái tầm thường bé nhỏ. Cách riêng là trong cái khiêm hạ của con người Đức Giê-xu, Thiên Chúa khiêm nhường. Muốn nhận ra Thiên Chúa trong Đức Giê-xu, chúng ta phải có lòng khiêm nhường. Bao lâu còn kiêu căng, bấy lâu niềm tin của chúng ta chưa vững, nếu không nói là giả dối. Hãy khiêm nhường để nhận ra chân lý của Thiên Chúa. Nghĩ đến chuyện hôm nay, đang có rất nhiều con người tưởng xấu xí tầm thường, nhưng họ đang thực sự là những con người được Chúa sức dầu và sai đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Xin đừng bán tín bán nghi nữa. Con ông Giuse thợ mộc tầm thường kia lại là đấng Messia của Thiên Chúa sai đến. Chúa đang bước xuống tận nhà chúng ta, đấng tận tâm hồn chúng ta. Những người mà chúng ta cho là xấu xí, bé nhỏ, tầm thường kia đang xuống tận nhà chúng ta, tận nơi phong tỏa, tận khu cách ly, tận bệnh viện và đến cả tận nơi ít ai mong đến. Ước gì mọi người hãy cùng hát với nhau. Con không lên được nhà Chúa, mà Chúa đã bước xuống nhà con. Con không hát lời ca tụng, mà Chúa ban lời ủi an con. Con không lên nhà thờ dân lễ, mà Chúa tế lễ ở nhà con. Con chưa kịp lời xin cứu chữa, mà Chúa đã ban ơn bình an. Chúa đã biến nhà con thành cung thánh Ngài ngự trị. Chúa biến tâm hồn con thành chỗ cho Ngài thương thăm. Chúa vẫn đang ở rất gần và ở luôn trong nhà con đây. Cho con vui tín thác nơi Ngài vững một lòng yêu mến không phai. Xin đừng bán tín bán nghi nữa. Chúa đang bước xuống tận nhà chúng ta, đến tận tâm hồn chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you. Thank you.